Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 59. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nô lệ mang án, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Nô lệ mang án phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Khi chúng ta tới một chỗ hiểu biết sâu xa ân sủng của Chúa và cuộc đời của chúng ta đáp ứng với ân sủng đó, chúng ta bước đi trong sự ca ngợi, trong sự yêu thương và trong sự hiến dâng. Chúng ta biết rằng chúng ta nặng nề yêu thương trước hết là với Chúa, nên chúng ta trả lời với Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta, trong đời sống phục vụ, trong đời sống làm đẹp lòng Chúa, làm sứ mạng của Ngài. Chúng ta nghe những lời đó rất là quen thuộc, nhưng mà cho đến khi nào sự nặng nề trong lòng của chúng ta càng sâu càng lớn, thì chúng ta mới có thể bày tỏ ra sự sống động đó rõ ràng càng thêm. Tại vì rất dễ để mà chúng ta dùng những ngôn ngữ này, nhưng mà ở trong lòng không có được sự hiểu biết đó. Và lời Kinh Thánh Ê-phê-sô mà chúng ta sẽ trở lại hôm nay chỉ ra cho chúng ta tại sao chúng ta phải nhìn trong quá khứ và ngay cả nhìn trong hiện tại, để chúng ta có thể thấy được chiều sâu của sự hư mất của chúng ta, để có thể thấy được chiều cao, chiều rộng của sự cứu chuộc ở trong ân sủng Chúa. Xin chúng ta trở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2. Chúng ta tiếp tục đọc về phần mà Chúa đã nói với chúng ta kỳ trước là chúng ta chết trong tội lỗi, và hôm nay nói về chúng ta là những người đã là nô lệ mang án. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy cùng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Và Chúa một lần nữa xin Chúa dẫn chúng con vào lời Ngài, mở mắt mở lòng cho chúng con thấy, hiểu và giúp cho chúng con làm theo trong vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta trở về với đoạn Kinh Thánh này. Trừ ra là chúng ta hiểu chuyện này thì cũng không thể yêu mến thập tự giá gì của Chúa được. Có nói thứ này thứ kia rồi mà cho tới khi thấy được sự thật này là của mình thì mới thấy được cái cuộc đời ở đằng sau đó. Và chúng ta càng đi sâu ở trong ân sủng Chúa bao nhiêu, chúng ta hiểu công việc mà Chúa làm cho chính mình và cho những người chung quanh. Cái chuyện mà nó nằm trong lòng của tôi là làm thế nào để hai chữ này nô lệ mang án, khi chúng ta nghe thì đem lại không phải là một cái sự thất vọng sâu xa hay một điều đau buồn, nhưng mà ban cho chúng ta hy vọng. Bởi vì sau khi chúng ta đọc điều đó thì chúng ta mới có thể tới câu số 4 nói rằng nhưng Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta đi quá nhanh từ câu 1 tới câu số 3, nhanh vào câu số 4, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, thì chúng ta cũng không hiểu được cho lắm sự giàu có của ân sủng Ngài. Cho nên chúng ta một lần nữa trở lại ở trong thực chất của tình trạng tâm linh. Kỳ trước chúng ta nối kết trong vấn đề này thì chúng ta đã nhắc nhở rằng khi Phaolô viết tới đây thì ông không có viết chỉ ra một cách độc lập phần Kinh Thánh này. Ông nói để mà nối kết chúng ta về sự ban cho của Chúa đã trình bày hay là mặc khải cho chúng ta ở trong đoạn số 1. Đó là Chúa đã làm tất cả mọi sự ở trong ân sủng của Chúa. Chúa đã làm công việc của Chúa từ cõi đời đời khi Chúa đã chọn lựa chúng ta. Chúa nói là chọn trước khi sáng thế, làm cho chúng ta nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài, định trước cho chúng ta trở thành con nuôi của Chúa. Những điều mà vô cùng khó hiểu, nhưng mà khi chúng ta đứng trong ân sủng rồi thì chúng ta chỉ có một phản ứng, đó là cúi đầu xuống thờ phượng Chúa trong sự chọn lựa lớn của Ngài. Chúng ta nói về Chúa làm mọi sự trong ân điển Chúa, tức là ban cho cách nhưng không, ban cho trước khi chúng ta biết Chúa, trước khi chúng ta có khái niệm gì về Chúa. Và sau khi chúng ta biết Chúa rồi, con đường sập lên sập xuống đó, thì Chúa vẫn tiếp tục đi với chúng ta trong ân điển Chúa. Chúa làm mọi sự trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta nhắc lại, trong danh Chúa Jesus Christ là nơi mà chúng ta kinh nghiệm mọi điều này. Điểm mà Phaolô đang muốn nói với chúng ta là để chúng ta có thể sống trong danh của Chúa, trong ân sủng Chúa và bày tỏ ra công việc Chúa làm, thì chúng ta kinh nghiệm quyền năng mà Chúa muốn ban cho hay là Chúa đã ban cho và cho chúng ta biết được để mà sống. Câu số 19 phía trên, ông cầu nguyện để chúng ta biết quyền vô hạn của Chúa đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Đó là kinh nghiệm mà ông muốn cho chúng ta thấy. Và để chúng ta thấy quyền năng đó thì ông trình bày, thứ nhất là chúng ta đã chết trong tội lỗi. Và bây giờ ông nói tới phần số 2, đó là chúng ta đã làm nô lệ và đang bị mang án. Hai phần kế tiếp của chúng ta, đó là chúng ta đã bị làm nô lệ cho gian ác. Thứ nhất là chúng ta đã chết trong tội lỗi. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đã bị làm nô lệ cho gian ác. Và số 3, chúng ta đã bị tuyên án dưới cơn thành nộ. Chúng ta đã chết trong tội lỗi, chúng ta đã bị làm nô lệ cho gian ác, và chúng ta đã bị tuyên án dưới cơn thành nộ. Chúng ta đi ngay vào trong phần số 2 này, là sau khi Phaolô đã nói là anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Ông nói một câu hết sức là tổng quát và chắc nịch, đó là đây là cái tình trạng chung của tất cả mọi người. Ông nói là anh em đã, tức là những người tin Chúa, thì đây là tình trạng của họ trước khi tin Chúa, mà họ trở thành những người bây giờ là không có gì ra từ nơi công đức hay là cố gắng hay là công việc của họ, mà ông sẽ trình bày mọi sự đó đến từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nói là anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Và tôi cũng nhắc lại những người chưa tin Chúa, những người chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, thì đây là tình trạng hiện tại của ông bà anh chị em. Anh em đang chết vì lầm lỗi và tội ác mình nếu chưa được sự cứu chuộc của Chúa. Cho nên đây là điều quan trọng cần phải thấy được. Con mắt của mình không thấy, tấm lòng của mình không thấy, sự nhận cảm của mình không thấy. Nhưng đây là con mắt thuộc linh và đây là sự thẩm định của lời Chúa. Đó là anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Hay là anh em đang chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nhưng mà bây giờ muốn nói thêm, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hành động trong các con bạn. Ông muốn giải thích thêm và muốn đi sâu thêm là ở đằng sau sự chết ở trong tội lỗi có một sự khuấy động, có một sự chủ động, có một quyền lực kinh khủng mà nếu chúng ta không hiểu được, chúng ta cũng không thấy là quyền lực đó đang nắm chặt, đang giữ chúng ta trong sự nô lệ nếu chúng ta không được giải phóng ra bởi quyền năng của Chúa. Thành ra chữ đều là đó, tức là nối kết với cái gì? Nối kết với chuyện lầm lỗi và tội ác. Kỳ trước chúng ta nói là không phải là chúng ta phạm tội cho nên chúng ta chết. Chúng ta chết cho nên chúng ta phạm tội. Tức là bản chất của sự chết tâm linh bày tỏ ra ở trong công việc mà tất cả những gì chúng ta làm đều là sự chết cả. Đó là điều khó hiểu cho chúng ta, tại vì chúng ta nhìn xung quanh thấy người ta cũng tốt, cũng thương nhau, cũng có sự bác ái, quảng đại. Trong cái giới hạn của con người thấy cũng có người tốt, người xấu chứ. Nhưng mà Kinh Thánh nói là trong chúng ta đó, mọi công việc của chúng ta có tốt, bác ái, quảng đại, bao nhiêu đi nữa cũng là áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Sự công chính của chúng ta, dầu có so sánh trên dưới với nhau, với Chúa đều là sự chết cả. Ngài Chúa Giêsu có nói câu đó, ý đó khi Chúa nói rằng cây xấu thì làm gì? Thì sanh trái xấu. Không có cách nào khác là một cái cây xấu mà nó sanh ra trái nào khác được. Nó chỉ sanh ra trái xấu thôi. Cho nên ở đây một tấm lòng đã chết ở trong tội, một tấm lòng đã bị cách xa ra khỏi Chúa, thì mọi chuyện mình làm đều là tội lỗi và gian ác. Đây là điều hết sức khó hiểu, đó là khi tôi ở ngoài Chúa thì tình thương của tôi với người khác nó là tội lỗi. Nó là tội lỗi trước mặt Chúa. Khi tôi làm điều thiện, tôi tưởng là thiện, nó chính là tội lỗi ngược lại với Chúa. Bởi vì sao? Vì tôi làm mọi điều đó công khai từ chối Đức Chúa Trời. Mọi chuyện tôi làm đều là sự công khai từ chối Đức Chúa Trời. Khi tôi nói tôi thương yêu vợ tôi nói rằng tôi có thể thương yêu vợ tôi mà không cần Chúa. Khi tôi lo tưởng cho con cái tôi để nó thành người, tôi nói với Chúa rằng
tôi chẳng cần Chúa đâu.
Để tôi lo cho con tôi lo được cho con tôi.
Chúa không cần xía vào.
Thành ra khi tôi càng lo cho con bao nhiêu thì tôi càng phạm tội với Chúa bao nhiêu. Phải không? Khi tôi nói để tôi làm chuyện tốt, tôi là người có thể cố gắng được, thì tôi càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng phạm tội với Chúa bao nhiêu. Cho nên Chúa Giêsu nói là người Pharisee ở trong thời của Chúa đó, là cái người rất là công đức, rất là kỷ luật, rất là hết lòng để đi theo đúng chuyện, và họ sống một cuộc đời mà mình nói là gương mẫu hết. Và Chúa nói là càng gương mẫu bao nhiêu, càng xa nước Đức Chúa Trời bao nhiêu. Coi mấy tụi đĩ điếm nè, nó đó mà nó gần nước Đức Chúa Trời hơn. Vì sao? Vì nó có cái nhu cầu. Còn mấy người tưởng là mình sống được ngoài Chúa đó, tưởng là mình không chết đó, hóa lại là chết cả. Cho nên cái vấn đề ở đây là không phải là cái chuyện tôi làm nó lầm lỗi, tôi phạm tội ác, cho nên tôi bị phạt. Tôi đã sanh ra hay là tôi đã sống ở trong cái nguyên tắc của sự chết, cho nên mọi điều tôi làm đều là lầm lỗi và tội ác. Và đó là sự hiểu biết căn bản mà chúng ta phải có. Bởi vì thường chúng ta suy nghĩ tội ác lầm lỡ là trên hành động. Bởi vì tôi làm chuyện sai.
Đúng. Tôi phạm tội vì tôi làm chuyện sai trật, nhưng đó không phải là điều chính yếu. Điểm chính yếu là nằm ở đây.
Tôi sai trật từ trong tấm lòng, dù tôi chẳng có làm cái gì hết.
Chúng ta hiểu điều đó không?
Tôi chẳng làm gì hết, tôi đã sai trật rồi. Và bởi vì tôi sai trật cho nên mọi sự tôi làm đều sai trật cả. Và ở đây Paulo nói thêm ở đằng sau cái nguyên tắc đó là ở đằng sau cái sự sai trật của bản chất của tôi có những quyền lực nắm tôi ở trong sự nô lệ đó mà không cách nào tôi đi ra được. Ông dùng chữ thứ nhất là những điều sự xưa anh em đã học đòi. Tiếng Việt mình hay đó, mình dịch chữ học đòi nó xúc tích lắm. Tức là mình đi con đường này mình càng đi bao nhiêu mình càng thích bấy nhiêu. Càng đi càng học bao nhiêu thì đòi thêm bấy nhiêu. Tức là học trò tốt đó, học giỏi đó. Mà học giỏi cái gì? Chữ là chỉ đi mà không phải là chỉ là ô mình đi dạo dạo. Đây là cả một chiều hướng của sự sống, sự chăm lo của tâm hồn, điều ưa thích của chủ đích trong lòng của mình. Tức là sự chọn lựa của mình. Ông nói là khi chúng ta chọn, chúng ta thích, chúng ta đi một cái con đường mà thấy nó thỏa lòng lắm á, thì ông nói là con đường này là gì? Anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Theo thói quen đời này. Thực ra ông đưa ra ba yếu tố. Tôi dùng chữ là ba ông chủ. Vì ông đang nói về sự bắt phục hay là sự nô lệ, thì có ba người chủ của cuộc đời ở ngoài Chúa. Thứ nhất là thế gian, thứ hai là xác thịt, và thứ ba là ma quỷ. Ông nói có ba ông chủ hay là ba cái nguyên tắc hay là ba cái quyền lực mà nó nắm trọn những người ở ngoài Chúa. Đó là thứ nhất là thế gian, thứ hai là xác thịt và thứ ba là ma quỷ. Và ba cái điều này nắm chúng ta là những người ở ngoài Chúa không có cách nào trốn thoát được. Và điều đó tôi muốn nhấn mạnh lại là chúng ta đứng ở dưới một cái quyền lực kinh khủng. Cho nên đầu tiên tôi đề là nô lệ của thế gian. Thứ hai, nô lệ của ma quỷ. Thứ ba, nô lệ của xác thịt. Nô lệ của thế gian, nô lệ của ma quỷ, nô lệ của xác thịt. Chữ đầu ông nói là theo thói quen đời này. Theo thói quen đời này. Chữ thói quen, chữ con đường, mình dùng chữ là lề lối. Có nguyên tắc sống, chữ dùng là trong thế gian này hay là trong cái thời điểm này. Khi mà Kinh Thánh dùng chữ ở đây đó là thói quen và chữ đời này. Có hai điểm đi chung với nhau. Thói quen nói lên một chiều hướng đi xa hay là đi đối nghịch lại chiều hướng của Chúa. Đi theo nguyên tắc sống của thế gian. Còn về vấn đề đời này là ở nơi đây. Một hệ thống chống nghịch lại, một guồng máy đi ngược lại với lại nước Đức Chúa Trời. Mình thấy hai điều này cộng lại thì nó nói là có một cái hệ thống sống, một cái nhân sinh quan, một suy nghĩ mà đem chúng ta xa trật hay là xa ra khỏi Đức Chúa Trời. Ở trong Galati đoạn 1 câu 4 thì dùng chữ là trong cái thế giới gian ác này, ở trong một thế giới mà Chúa phải đến để cứu chúng ta thì dùng chữ đó. Khi mà nói về Chúa là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này.
Ra khỏi hệ thống guồng máy gian ác này.
Ở trong Roma đoạn 12 câu số 2 thì nói là cái hệ thống sống này nó như một cái khuôn vậy đó, nó ép chúng ta vào. Càng ở trong cái khuôn đó là nó ép một hồi thành ra giống y như mọi người khác, giống y như trong cái khuôn khổ. Tức là sao chúng ta sống ở trong cuộc đời này nó có một quyền lực nắm lấy chúng ta và đua đẩy chúng ta. Nó đưa một cái dòng sông lũ lượt mà chúng ta không thể nào cưỡng lại được. Tức là trong thế giới này có một chiều hướng sống, một sự suy nghĩ mà khi chúng ta đứng vào trong đó nó cuốn mình đi như là tàu giấy trên nước vậy, lá ở trong dòng sông. Như hồi nhỏ, mỗi lần trời mưa thì mấy đứa nhỏ lấy giấy ra xếp mấy cái tàu nhỏ thả xuống đường mương cho nó chạy. Thế thả xuống rồi nó chạy tuốt, không làm gì để mà lèo lái nó được, thả tới đó nó chạy tới đó. Dòng nước chảy bao nhiêu, mưa lớn bao nhiêu nó chạy suốt. Thì đó là cách đây là đời sống của con người nằm ở trong một thói quen. Nằm ở trong một cái thói quen mà cái thói quen đó là của đời này. Nếu mà chị em nghĩ rằng đây không phải là vấn đề, suy nghĩ kỹ là coi. Ngay cả những vấn đề rất là đơn giản như là giá trị ở trên TV, giá trị của mấy cái magazine mà mình coi, giá trị của cái công việc làm ở nơi chỗ mình làm, hay là cái giá trị mình suy nghĩ tới là tôi phải sống như thế này, hạnh phúc tôi phải có mọi điều này. Tất cả những cái đó là hệ thống sống, nó ở mọi nơi. Hồi trước mình đi xe đạp ở nhà nhỏ xíu, cũng thấy chả chết gì, cũng vui vẻ như thường. Bây giờ mà ở có một phòng hay sao thấy đau khổ gì đâu. Cái nhân sinh quan, cái giá trị sống kéo mình chạy theo rồi. Bây giờ lỡ mà bị mất việc mà phải bán nhà là một cái chuyện thất bại kinh khủng trong cuộc đời. Tại vì nó nằm ở trong cái thói quen của đời này. Mà nếu nó không ngừng lại, mà nếu nó không hiểu thì nó sẽ bị cuốn trôi. Mà đừng nói mấy cái chuyện xấu. Bây giờ rất là chăm lo đi học, rất là siêng năng để ra bằng này, bằng kia để mà làm thành công, thành đạt rồi sao nữa. Nếu mà không có cái gì khác hơn là đã bị cuốn theo cái giá trị của đời này để sống cho
chuyện tạm thời trước mặt.
Đã đang nắm lấy cái cổ của mình mà mình thoát không ra được phải không?
Cho nên chúng ta hiểu rằng có một quyền lực đang hoạt động, đang chủ động trên thế giới này, ảnh hưởng trên tất cả mọi người. Mà nếu chúng ta là người không có Chúa ở ngoài Chúa thì nó sẽ bắt phục chúng ta như trong gông cùm nô lệ. Nhưng ngay cả khi biết Chúa rồi nhưng không trưởng thành trong Chúa, không nóng cháy với Chúa trong sự liên hệ với Ngài, thì ảnh hưởng của hệ thống thế gian, lề lối thế gian, khuôn khổ thế gian cũng chủ động nắm lấy chúng ta, cai trị và áp chế trên đời sống chúng ta. Chỉ cần xem qua thói quen dậy sớm đi làm mỗi ngày, đúng giờ đúng giấc không trễ nải, xem trước có kẹt xe hay không để đi phòng hờ, vì đây là lề lối sống của người đi làm, vì đây là thói quen đòi hỏi phải có. Không ai kêu ca, không ai cằn rằn, và thực hiện trong thói quen kỷ luật hàng ngày. Nhưng cũng người đó lại thường xuyên trễ nải trong giờ nhóm họp, không thấy điều gì phiền hà hay xấu hổ khi vào nhà Chúa trong giờ thờ phượng trễ 10 phút, 20 phút, 30 phút. Vì thói quen đáp ứng với đời này thì có, nhưng nề nếp thói quen thiêng liêng thì không.
Vì cái thói quen của đời này nó nắm mình rồi, còn cái thói quen của đức tin nó chưa. Cho nên mình không có sống được. Chuyện bình thường là hễ nghe lời Chúa cái là thấy nặng nợ chạy ra. Nghe lời Chúa thì bỏ được. Còn nghe lời đời thì chạy muốn chết. Vì sao? Vì chúng ta trong cái bản chất của mình sống trong cái thói quen của đời này. Cho nên anh chị em, đó là cái chuyện nguy hiểm lắm cho chúng ta. Vì thói quen đời này nó đem lại sự bình an, nó đem lại sự dễ dàng, nó đem mọi sự để dẫn chúng ta vào con đường rộng rãi của sự chết. Đó là Kinh Thánh nói, con đường của đời này nó rộng rãi lắm, nhiều người đi lắm, nhiều người đi trong thói quen này lắm và lũ lượt cùng nhau tới chỗ chết. Mà không ngừng lại, không biết thì sẽ đi, bởi vì nó là thói quen mà, làm mà không suy nghĩ đó.
Cho nên sứ đồ Phaolô đang khuyến cáo các tín hữu rằng phải coi chừng, phải cẩn trọng về quyền lực đang nắm lấy anh em.
Ở đây đang nói về đời sống của chúng ta trước kia. Nhưng mà tôi tưởng rằng cần nhắc lại, đây là sự đối diện của chúng ta hàng ngày. Nếu anh chị em nhìn kỹ coi, mình chạy con đường này lắm lúc như mọi người khác. Cho nên trong Dân Nhất đoạn 2 câu 15 mà chúng ta có lần đã học, chỉ đọc lại ở đây. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự sống thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi.
Xong ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Tất cả những điều này rồi sẽ qua đi. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 4 cũng nói vậy. Sự bạn hữu, thân tình, thói quen của thế gian và sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngoài cái thói quen đó thì có một quyền lực nữa, đó là cái quyền lực của ma quỷ. Quyền lực ma quỷ là điều những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Bây giờ tới phần thứ hai, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Một điều nữa mà chúng ta là những người gọi là những người ở trong thế giới hiện đại này đã chẳng suy nghĩ tới.
Và nếu có suy nghĩ tới thì coi là chuyện điên rồ, chuyện buồn cười. Đó là vấn đề ma quỷ. Sự hiện hữu và chủ động của ma quỷ Satan trong đời sống.
Mình coi như là không có ma quỷ. Mình biết là lời Chúa dạy có ma quỷ, nhưng mà mình chẳng sống rằng có ma quỷ. Mình giống như là lính đi ra đánh trận nhưng mà chẳng cần biết gì về đối phương, đối địch. Không cần suy nghĩ tới nó là ai, không biết lính nó đánh làm sao, không biết quyền của nó thế nào. Nhẫn nhở nhơ như là nhân dân tự vệ, mặc áo đen, xách cây cạc pin, không có đạn gì, chỉ đi vòng cho vui vậy đó. Thế mà nghe bắn cái là chạy tuốt về nhà.
Đội ngũ tinh binh tinh lành thường cũng là như vậy.
Vì sao mình chả biết địch quân là gì? Mình không biết nó quyền lực ra làm sao? Không, ở đây nói rằng có một cái quyền lớn lắm. Có quyền lớn lắm, đó là quyền hành động. Đó là quyền của vua cầm quyền chống không trung. Chỉ ở đây cho chúng ta thấy rằng đây là một cái sự cầm quyền.
Đây là quyền hạng mạnh mẽ, bao gồm trên nhiều người, trên số đông, không phải chỉ ảnh hưởng nhỏ nhoi trên một số người mà thôi.
Đây là quyền lực nắm trọn thế gian này. Nào Chúa ở trong sự đời đời của Chúa cho biết rằng cái quyền này nó không còn mãi. Khi mà Chúa Giêsu trở lại thì Chúa nắm lấy quyền đó và bỏ vào trong hỏa ngục đời đời. Chúa chỉ để cho nó một vài cái tích tắc trong cõi đời đời để công việc của Chúa được thực hiện. Đó là công việc phân biệt, cái công việc của sự công chính, của sự phán xét mà Chúa bày tỏ ra. Nhưng trong thời gian này, Chúa cho ma quỷ có quyền nắm lấy thế giới.
Cho nên khi chúng ta nhìn vào thế giới xung quanh và thấy rất nhiều sự gian ác đang xảy ra, sự bất chính bày tỏ khắp mọi nơi, sự bại hoại bao trùm toàn cả địa cầu, thì chúng ta hiểu rằng đây là vì quyền lực của ma quỷ, Chúa đời này, đang hoạt động cách mạnh mẽ và rõ ràng. Đây là quyền lực của ma quỷ, là vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hành động trong các con bạn nghịch, và cả thế gian đang bươn bả đi theo trong gông cùm nô lệ, học đòi theo thói quen đời này và vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, làm nô lệ dưới quyền lực ma quỷ.
Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thấu mộng, xinh như ngàn tia nắng hồng sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trói lại theo nhau vào nơi cuối trời, vụt biến xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay con trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu thương mến sẽ theo nhau chìm trong lãng quên. Lìa vì giàu sang, mong đẹp đời xưa sẽ trôi qua, qua đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Sống sẽ được thay mới, rồi ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, ngài ban hạnh phúc muôn đời. Giê-xu yêu mến, đưa tay âu yếm đón ta trong tình yêu ấm êm. Mời tôi được tha tay thập tự giá,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ta nương mình trong Chúa rồi ngàn năm cuộc đời đẹp.